Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024. Bộ trưởng Quốc phòng nhóm G7 khẳng định các cam kết đối với an ninh vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, hậu thuẫn quân sự Ukraine và hòa bình cho vùng Cận Đông. Bị tố mưu sát các nhà hoạt động ly khai, Ấn Độ chọn mềm mỏng với Mỹ nhưng gay gắt với Canada. Cuba chuẩn bị đón bão Oscar trong tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài. Thưa quý vị, hôm qua kết thúc cuộc họp tại Napoli, Ý, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên G7, nhóm 7 nước nền kinh tế tiên tiến đã bày tỏ cam kết phối hợp hiện diện an ninh quốc phòng tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ quan ngại về những mối đe dọa nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Finun ở Liban, đồng thời tái khẳng định duy trì sự hậu thuẫn không gì lay chuyển đối với Ukraine, Minh Phương cho biết tiếp.
Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong khuôn khổ G7, một diễn đàn theo truyền thống mang tính kinh tế. Ngoài sự hiện diện của bộ trưởng quốc phòng đến từ 7 nước, gồm Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh Quốc, Canada và Ý, thì còn có sự tham gia của tân Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell và bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Theo NHK, trong thông cáo chung, lãnh đạo quốc phòng 7 nước bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận quy mô lớn gần đây của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. Các nhà lãnh đạo quốc phòng nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, từ ngữ trong nguyên văn. Về tình hình Cận Đông, AFP cho biết lãnh đạo quốc phòng 7 nước và châu Âu cho rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đang mở ra một cơ hội mới cho một con đường tiến đến hòa bình, một triển vọng mới cho một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các bộ trưởng quốc phòng của G7 còn bày tỏ quan ngại về những hiểm họa cho an ninh của Finun, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell kêu gọi một biện pháp cải cách từ phía Hội đồng Bảo an nhằm tăng cường vai trò của Finun. Cuối cùng, trong thông cáo chung của G7 đã tái khẳng định, xin trích, sự hậu thuẫn không gì lay chuyển cho tự do, quyền chủ quyền, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh ý định tiếp tục hỗ trợ Ukraine kể cả về mặt quân sự trong ngắn và dài hạn.
Về tình hình Cận Đông, hôm qua văn phòng Thủ tướng Israel cho biết một thôn đã được phóng tới tư dinh của ông Benjamin Netanyahu ở Kassaria, nhưng cả vợ ông và ông đều không có ở đó. Ngay lập tức, Thủ tướng Israel đã cáo buộc lực lượng Hezbollah tìm cách ám sát ông. Thủ tướng Netanyahu đe dọa sẽ khiến Iran và các đồng minh phải trả giá đắt. Lực lượng Hezbollah không nhận trách nhiệm về vụ phóng thôn này, nhưng phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết phong trào này đứng sau vụ tấn công. Trong lúc Israel gia tăng các hoạt động quân sự, thì ngay trong hàng ngũ quân đội lại bị chia rẽ. Nhiều quân nhân dọa sẽ không ra chiến trường nếu chính phủ không có các biện pháp để đưa con tin trở về. Từ Jerusalem, thông tín viên Nicola Feldman cho biết cụ thể.
C'est une voix qui dérange au sein de l'armée, c'est pour cela qu'il tient à ce que la sienne soit modifiée. Ce père de famille l'a dit.
Đây là một tiếng nói bất đồng trong quân đội. Đó là lý do vì sao ông ấy muốn bóp méo giọng nói. Người cha này từng viết, nếu không có bước tiến trong việc đưa con tin trở về, ông sẽ không khoác quân phục lên nữa. Hành động của tôi nhằm thách thức chính phủ, chứ không phải thách thức quân đội. Tôi ký bức thư này vì tôi thấy chính phủ đã trơ tráo quá rồi. Lẽ ra họ đã có thể đưa con tin trở về từ vài tháng trước, nhưng có vẻ như đó không phải là điều mà họ mong muốn. Có vẻ như họ thích tiếp tục chiến tranh, vì như thế sẽ không tổ chức bầu cử và họ sẽ vẫn nắm quyền lực. Bức thư đã khiến chính phủ phẫn nộ, một số lính dự bị đã bị đình chỉ. Thật vô liêm sỉ, bởi vì một trong những người ký tên đã bị gọi lên để đình chỉ ngay lúc người đó đang chiến đấu ở giải Gaza. Tôi biết những người đã công khai tên mình trong bức thư đang phải chịu áp lực từ các sĩ quan quân đội, từ bạn bè của họ, truyền thông và cả trên mạng xã hội. Anh thấy đấy, việc công khai nói về vấn đề này khi đang trong quân đội không phải là điều dễ dàng, hết lời dẫn. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn muốn tin rằng có một con đường khác để giải phóng các con tin và chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Tôi muốn tiếng nói này được lắng nghe, tiếng nói của một người dân Israel, một người yêu nước một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái cánh tả. Tôi muốn nói rằng vẫn có chỗ cho giải pháp hai nhà nước. Dù biết hiện giờ điều này rất khó được chấp nhận ở Israel, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều người đồng ý với lập trường này và chúng ta sẽ sớm đạt được giải pháp đó. Hết lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân Israel không nên nhầm lẫn kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta là Hamas, chứ không phải là người Palestine.
Nicolas Feldman, Jerusalem, RFI.
Cũng liên quan tới Israel, theo thông tin ngày hôm nay, Mỹ đã để lộ tài liệu mật về kế hoạch tấn công Iran của nhà nước Do Thái. Theo đó, các tài liệu được cho là của Cơ quan Tình báo và Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã bị đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Theo những gì được ghi trong tài liệu, Israel đang di chuyển khí tài quân sự đến một địa điểm để tiến hành đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hôm 1 tháng 10. Đây là tài liệu được đóng dấu tuyệt mật. Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra để xác minh xem tài liệu đã bị lộ như thế nào. Theo giới quan sát, vụ việc có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác trong tương lai giữa Mỹ và Israel.
Về tình hình Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Pháp Tribune Dimanche đăng ngày hôm nay, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu cho biết Paris sẽ dùng lợi nhuận từ tài sản Nga bị phong tỏa để mua vũ khí cho Ukraine, Thu Hằng lược thuật.
Lãnh đạo quốc phòng Pháp đã nêu rõ là Pháp đã thu được khoảng 300 triệu euro chỉ riêng cho cuối năm 2024. Số tiền này giúp đặt mua 12 khẩu pháo Caesar để giao cho Ukraine, cũng như các loại pháo 155 ly, tên lửa Aster, bom dẫn đường AASM, các bệ phóng và tên lửa Mishkan. Khi được hỏi về bản kế hoạch giành thắng lợi được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày trong tuần với các đồng minh phương Tây, Bộ trưởng Lecornu đánh giá một số khía cạnh của văn bản này là thú vị và đáng được nghiên cứu tìm hiểu thêm. Theo ông, kế hoạch này trước hết cho thấy là Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Chúng ta có nhiệm vụ giúp ông ấy ngồi vào bàn đàm phán trong thế thuận lợi, bởi vì rõ ràng Nga sẽ chỉ tôn trọng sự cân bằng quyền lực từ trong nguyên văn. Theo lãnh đạo quốc phòng Pháp, thì phương Tây có thể cung cấp những bảo đảm an ninh nào cho Ukraine? Ngoài việc gia nhập NATO, thì các nước đồng minh có thể làm được điều gì để hỗ trợ Ukraine xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh, có khả năng răn đe lâu dài nước Nga là những điều cần phải suy nghĩ. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Sébastien Lecornu cho biết thêm là Pháp quyết định tăng cường an ninh cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng do những mối đe dọa đến từ Nga. Báo Pháp Le Monde hôm 18 tháng 10 dẫn bài viết từ tờ Guardian của Anh cho biết là các cơ quan tình báo châu Âu nghi ngờ Nga đang thực hiện các hành động phá hoại tại châu Âu.
Cũng liên quan đến Ukraine, Viện Spratdi, Trung tâm Thông tin về An ninh và Truyền thông Chiến lược Ukraine trực thuộc Bộ Văn hóa, trên tài khoản X ngày thứ Sáu 18 tháng 10 vừa qua, đăng nhiều hình ảnh cho thấy các binh sĩ Bắc Triều Tiên đang nhận quân phục Nga và thiết bị tại một doanh trại nằm ở vùng Biển Đông của Nga.
Trong đoạn video dài 27 giây, nhiều binh sĩ châu Á đang xếp hàng để nhận thiết bị quân sự từ những binh sĩ phương Tây, và có thể nghe được nhiều lời nói bằng tiếng Triều Tiên. Spravdi nêu rõ, những hình ảnh này được ghi lại 72 giờ sau khi số lính Bắc Triều Tiên đến trại huấn luyện quân sự vùng Viễn Đông Nga và đang chờ điều đến Ukraine. Tuy nhiên, Yonhap cho biết chưa thể xác nhận được quốc tịch của những binh sĩ trong đoạn video. Hãng tin Hàn Quốc này nhắc lại rằng cơ quan tình báo NIS của Seoul hôm 18 tháng 10 khẳng định là trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10, khoảng 1.500 lính đặc nhiệm Bắc Triều Tiên đã lên 4 tàu đổ bộ và 3 chiếc khinh hạm của Nga tại 3 cảng ở Bắc Triều Tiên thẳng hướng đến Vladivostok của Nga. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp nhóm G7 tại Napoli, Ý đã tỏ ra thận trọng khi cho biết chưa thể xác nhận việc triển khai lính Bắc Triều Tiên tại Nga. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng nếu thông tin này là chính xác, hành động gửi quân này của Bình Nhưỡng là đáng lo ngại.
Về quan hệ Ấn Độ-Canada, Ấn Độ đang bị chỉ trích trong hai vụ ám sát các nhà hoạt động ly khai người Sikh tại Hoa Kỳ và Canada. Tuy nhiên, điều đáng nói là cách New Delhi phản ứng với các cáo buộc này. Đối với Washington, Ấn Độ hứa sẽ tiến hành điều tra, nhưng với Ottawa, Ấn Độ lại chọn cách đối đầu, phủ nhận hoàn toàn mọi liên quan. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Canada bị đẩy thêm một mức khi Ottawa ngày hôm qua cho biết đang xem xét trục xuất thêm các nhà ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát. Từ Bangalore, thông tín viên Kumbastan cho biết cụ thể.
C'est un grand écart pour la diplomatie indienne entre deux alliés dans des affaires pourtant similaires. Même si
ngành ngoại giao Ấn Độ có cách phản ứng rất khác biệt đối với hai đồng minh trong hai vụ việc có tính chất giống nhau, cho dù người ta chỉ nói đến một vụ mưu sát ở Hoa Kỳ, còn ở Canada là một vụ giết người. Cả hai quốc gia đều cáo buộc các cơ quan tình báo Ấn Độ đã tổ chức vụ ám sát những nhà hoạt động Khalistan đòi thành lập một bang riêng cho người Sikh ở Ấn Độ. Theo New Delhi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã bịa ra các cáo buộc này để lôi kéo cử tri người Sikh. Tuy nhiên, với Hoa Kỳ, Ấn Độ lại thừa nhận một trong các điệp viên của họ có liên quan đến vụ mưu sát, nhưng khẳng định người này không còn phục vụ đất nước. Tuy nhiên, trong tuần này, Hoa Kỳ đã kêu gọi Ấn Độ nghiêm túc xem xét các cáo buộc do Canada đưa ra. Điều này cho thấy lập trường của Ấn Độ ngày càng trở nên khó hiểu, theo nhận định của ông Amandeep Sandhu, chuyên gia về bang Punjab và người Sikh. Ông nói, trông cứ như là một kịch bản thời chiến tranh lạnh. Dù chúng ta đang nói về các quốc gia đồng minh trong thời bình, một mặt Ấn Độ chấp nhận hy sinh một trong những điệp viên của họ ở Hoa Kỳ, mặt khác lại tỏ ra rất hung hăng với Canada. Nhưng để làm gì cơ chứ? Có đến 4% dân số Canada là người gốc Ấn, có rất nhiều sinh viên, chứ không chỉ là người Sikh, hết lời dẫn. Thứ Bảy 19 tháng 10, Canada cho biết đang nghiên cứu trục xuất thêm các nhà ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc liên quan đến vụ giết người. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.
Kumbhasan Bangalore, RFI.
Hôm nay, cử tri Moldova được mời gọi tham gia hai cuộc bỏ phiếu quan trọng, đó là bầu chọn tổng thống và trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đây là một thách thức lớn cho nữ tổng thống mãn nhiệm Maia Sandu tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai và chủ trương đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Theo các cuộc thăm dò, đại bộ phận người dân ủng hộ ngã theo Liên Âu. Tuy nhiên, Nga nắm trong tay nhiều quân bài quan trọng để có thể phá hỏng tiến trình này của nữ tổng thống mãn nhiệm Moldova. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Florent Parmentier, chuyên gia về hậu không gian Xô Viết thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, đưa ra một số phân tích.
L'un de ses premiers moyens, c'est l'existence de partis politiques qui...
Một trong những phương tiện đầu tiên của Nga là các đảng chính trị, mà mục đích của những đảng này là đề xuất Moldova duy trì một chính sách đối ngoại theo cách nào đó, không chỉ bị thu hẹp trong việc hội nhập châu Âu. Yếu tố gây ảnh hưởng thứ hai của Nga là khả năng họ có thể huy động một số kênh nhất định thông qua các nhóm trên Telegram. Làm thế nào để gửi thông tin đến một bộ phận công luận cụ thể? Về nguy cơ bất ổn, đây cũng phần nào là quan ngại của chính quyền Chisinau. Do vậy, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, câu hỏi tiếp theo là Nga có thể gây bất ổn đến mức độ nào? Có thể nói rằng điều mà Nga quan tâm hiện nay không phải là gây ra một cuộc xung đột bên trong Moldova, trong đó vùng Transnistria sẽ là một nhân tố, mà là cố gắng làm suy yếu càng nhiều càng tốt bà Maia Sandu và nhiệm kỳ tổng thống của bà theo cách có thể đẩy hẳn Moldova khỏi định hướng thân châu Âu.
Tại Mỹ, cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên gấp rút hơn bao giờ hết khi tại nhiều bang, cử tri đã có thể bắt đầu đi bỏ phiếu sớm. Từ hôm qua, hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris đã có mặt tại các bang chiến trường chủ đạo và đưa ra nhiều chính sách để thu hút cử tri. Nếu như ứng viên đảng Dân Chủ sẽ được cựu Tổng thống Barack Obama tiếp sức trong các cuộc vận động tại Detroit và Georgia vào tuần tới, thì ứng viên đảng Cộng Hòa cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông chủ tập đoàn Tesla Elon Musk, người đã không tiếc tiền bạc và thời gian để huy động cử tri cho Donald Trump. Từ New York, thông tấn viên Lubna Anaki cho biết cụ thể.
Porte-à-porte, démarchage téléphonique, collecte de fonds auprès.
Khó cửa từng nhà, gọi điện thoại, quyên góp tiền từ các cử tri tiềm năng. Đó là công việc được giao cho hàng ngàn người trên khắp nước Mỹ. Họ là các tình nguyện viên và nhân viên được tuyển dụng bởi Ủy ban Chính trị siêu cấp do Elon Musk thành lập để giúp Donald Trump tái đắc cử. Ông chủ của Tesla đã chi ra hơn 75 triệu đô la cho Ủy ban mang tên American Park này. Tuy nhiên, theo báo chí Mỹ, mặc dù đã đầu tư rất nhiều, nhưng nỗ lực của những người trong Ủy ban này trên thực địa dường như vẫn chưa đủ. Đội ngũ vận động tranh cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa hy vọng huy động được hơn 450.000 cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử, chủ yếu ở các bang quan trọng như Nevada hay Wisconsin. Nhưng mục tiêu này khó có thể đạt được. Điều này đã khiến một số thành viên trong ủy ban lo lắng về khả năng Donald Trump thất bại. Dù những người thân cận với Elon Musk và các lãnh đạo cấp cao của American Park khẳng định rằng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Trở thành một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho Donald Trump, ông chủ của tập đoàn Tesla đầu tư cả tiền bạc lẫn thời gian. Cuối tuần này, đích thân ông đến vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, một bang chủ đạo khác, để huy động cử tri bỏ phiếu cho phe Cộng hòa.
Lubnana, New York, RFI.
Tại Cuba, người dân trải qua hai đêm ngột ngạt liên tiếp vì mất điện do mạng lưới điện quốc gia bị sập hai lần trong 24 giờ. Tối hôm qua, chính phủ thông báo mới tái lập được mạng lưới điện cho gần 1/5 dân cư trên đảo. Ngoài khó khăn do mất điện, người dân Cuba còn phải đối mặt với cơn bão nhiệt đới Oscar hình thành ngoài khơi Bahama. Theo AFP, chưa bao giờ Cuba bị mất điện trên quy mô toàn quốc như lần này. Khoảng 4/5 người dân trên tổng số 10 triệu người ở Cuba vẫn sống trong tình trạng mất điện, như giải thích với RFI của Malena, 20 tuổi, sống tại La Habana.
Điện bị cắt khiến tình hình phức tạp bởi vì đã gần 20 tiếng mà không có ánh đèn, chí ít là đối với tôi, và bởi vì chúng tôi đã trải qua một đêm kinh khủng, trời thì rất nóng, quạt thì không hoạt động. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì tôi có thể làm gì được khác, chẳng có thông báo hay giải thích nào hết, ít nhất là ở khu vực nơi tôi ở. Mọi người đều bình tĩnh, chờ chính quyền tìm ra giải pháp. Trên cả nước thì chúng tôi đều buồn nản, lo lắng vì tình hình diễn biến phức tạp. Nhưng thành thật mà nói, tôi tin tưởng các cấp lãnh đạo sẽ giải quyết được vấn đề này.
Sau đây là các phần tin khác.
Độ tín nhiệm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng 10 xuống mức thấp nhất. Theo khảo sát Ifop được công bố ngày hôm nay, 78% người được hỏi cho biết không hài lòng với đương kim tổng thống. Sau cuộc bầu cử châu Âu và thông báo giải tán quốc hội, ông Macron đã mất 9 điểm.
Hôm nay, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đảng, trong buổi họp báo cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ bắt đầu quá trình chọn chủ tịch nước vào thứ hai. Thông báo này được đưa ra sau một loạt thay đổi lớn trong chính trường Việt Nam thời gian qua.